Amen. And so at this time we have achieved this perfect human rebirth, which is extremely difficult to achieve, and have met with the teachings of the Buddha, which is also very difficult to meet. And not only that, we have also met with the Mahayana spiritual masters, who are also very difficult to meet with. And therefore, you know, since we have all these favorable conditions together, it is very important that we take the essence of this perfect human rebirth. If we don't do that, it will be very difficult to achieve this kind of perfect human rebirth again in the future. Therefore, it is very important that we extract the essence from this perfect human rebirth right now at this time.
Thì kiếp người là điều vô cùng quý giá và khó gặp. Không những vậy, Phật Pháp cũng lại là một điều vô cùng quý giá khó gặp. Thì quý vị không những ngày hôm nay có được kiếp người gặp được Phật Pháp mà còn gặp được bậc thiện tri thức có thể hướng dẫn quý vị trong Pháp Tu Đại Thừa. Đây lại là một điều vô cùng quý giá và khó gặp. Thì tất cả những điều quý giá khó gặp quý vị đều đã gặp được. Vậy bây giờ điều quan trọng nhất là cần phải rút lấy cái tinh túy của tất cả những điều quý hiếm này. Nếu mà chúng ta không làm như vậy thì có thể rằng là trong kiếp sau, trong tương lai sẽ không bao giờ còn có được những cái cơ hội quý giá như vậy, không bao giờ còn có được cái kiếp người quý hiếm nữa. Vì vậy ngay bây giờ chúng ta cần phải tận dụng cái cơ hội quý giá này.
And so when I say extracting the essence from this perfect human rebirth, it doesn't mean that achieving happiness in this life. No matter what kind of perfections you have in this life, all those perfections will be left behind at the time of death. And so only thing that will be of great benefit at the time of death will be the Dharma. And so therefore it is very important to practice Dharma.
Thì khi mà thầy nói rằng là chúng ta cần phải tận dụng cái kiếp người quý giá này, điều này không có nghĩa rằng là chúng ta cần phải tận hưởng tất cả những cái lạc thú trong cõi thế gian. Đó là vì bất kể là lạc thú gì trong cõi thế gian, đến khi mà chúng ta chết đi thì đều phải bỏ lại ở phía sau. Chỉ có một điều duy nhất có thể giúp chúng ta khi đối diện với cái chết, đó là Phật Pháp.
Nesong
And so, so by practicing Dharma, you know, one would be protected, you know, from falling into the lower realms into the next life, and it would be beneficial in the future rebirths. And so, so therefore, if we, it is important to practice Dharma, even if we are free from being born in the lower realm in the next life, unless we are born in upper realm as a human or a god, even that is not very certain. You know, so no matter where we are born in cycle accident, by the power of karma and delusion, we are not, you know, free from the nature of suffering. And so when we talk, you know, when we think about the suffering and the perfection of the sufferings and all the happinesses that we experience in the experiences in the samsara or cycle existence, there isn't anything that we haven't experienced. You know, in all these countless lives that we have had, we have experienced everything that is to be experienced in cycle existence, and still we are not satisfied. You know, still we are not satisfied with that. And so as long as we are born in cycle existence, there is no certainty, you know, to no certainty to the happiness. And so even if we are born as a powerful king of the god like a Brahma, and because of exhausting that karma to be born there, and then again we fall down all the way into the lower realm, you know, to the hell realm. And so no matter where we are born in cycle existence, there is no certainty, you know, that we will be always happy and so forth. And so therefore it is important, you know, to strive to do the practice, you know, to achieve liberation.
Tu theo Phật pháp thì sẽ bảo vệ cho chúng ta khỏi phải rơi vào nơi ác đạo và tái sinh được vào cõi thiện đạo. Thật sự rằng cho dù là chúng ta không sinh vào ác đạo và sinh vào thiện đạo chăng nữa thì cũng chưa chắc gì chúng ta đã đạt được hạnh phúc. Đó là vì toàn cõi luân hồi lục đạo này chỉ toàn làm đều mang tính chất của khổ đau. Thì chúng ta trong cái cõi luân hồi này vì đã tái sinh vô lượng lần, cho nên có thể nói rằng không có gì ở nơi cái cõi này mà chúng ta không đã từng trải qua, không đã từng có rồi. Nhưng mà cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc, vẫn chưa hài lòng. Vì vậy cho dù có sinh vào thiện đạo đi nữa cũng chưa chắc gì đã đạt được hạnh phúc. Cho dù là sinh vào cõi trời thành một đấng phạm thiên thì đến khi hết thiện nghiệp vẫn sẽ lại rơi vào ác đạo, vẫn có thể lại rơi vào địa ngục. Vì lý do đó mà chúng ta cần phải nỗ lực tu theo Phật Pháp, không những chỉ để không sinh vào ác đạo, mà còn phải cố gắng tu theo Phật Pháp để có thể giải thoát toàn bộ 6 cõi luân hồi.
Rani kobe dunga le chor tsamji yungri. Yina yon, te tsamji, yini, penya yomari. Garizina, rondo yon tartuwa, chong yomari. Yina taba tsam toba yina, yini, tamji jimbi kongbo yinne tojiri. Yini yindu, rondo yon tartu yomari. Yindu yon, yonzi toba ji jortu yomari. Yini yindu, yinda, rani, Tabi Deva Shemata Mahimba, Sanjay Tamji, Kovadunga Sunga Dunga de Trone, Sanjay Sana, Go to Bachi Chegundu. Te Chebala, Tanda Rona Nibameva Hindu, Yonda was with Sanjay Homo, or Topanit. Che, Reda, Te Che Dunne, Tambi Chu Sengi Osama, Apono de Lechi Gone, Sengu.
And so in order to achieve the state of liberation, first it is important, you know, to generate sense of renunciation, you know, towards the cycle existing. It's very important to have the feeling of disgusting, you know, towards the pleasure of cycle existing. So by doing that, then one enter into the path, and then through practicing the three trainings, one can be free from cycle existing. Even that, you know, is not good enough. The reason is because just even one achieves a state of liberation for oneself alone, one have not accomplished anything yet. You know, one haven't accomplished the purpose of oneself, and also one haven't accomplished the purpose, you know, for the others. one haven't accomplished the purpose of oneself because one haven't achieved the state of omniscience yet, and also because of that one will not be able to perform the deeds, you know, to benefit others completely. And so therefore it is important, you know, to achieve the state, you know, from where one can benefit the sentient beings infinitely without any limit. And so right now one doesn't have that power. So who has that power is only a fully or completely enlightened being. And so in order to liberate all sentient beings from the suffering of cycle existence and the lower realm, I must achieve state of enlightenment. For that reason, I'm going to listen to this teaching and so forth.
Thì để đạt giải thoát luân hồi, điều mà chúng ta cần có là phải có cho được cái tâm buông xả. Từ trong thâm tâm phải có cái cảm giác chán ngán cõi sinh tử luân hồi. Nhưng cho dù là chúng ta có đạt được giải thoát luân hồi cho bản thân của chính mình thì cũng vẫn chưa đủ. Đó là vì tất cả chúng sinh hãy còn vướng kẹt trong cảnh luân hồi. Bản thân của chúng ta dù giải thoát luân hồi vẫn chưa có được trí toàn giác, vì vậy không thể giúp cho người khác thoát sinh tử luân hồi. Ai là người có được cái khả năng để giúp cho chúng sinh thoát sinh tử luân hồi? Nhìn lại thấy chỉ có Đức Phật mới có được cái khả năng này. Vì lý do đó, vì chúng ta có cái tâm nguyện muốn giúp chúng sinh thoát cảnh sinh tử luân hồi, vì vậy nên chúng ta cần phải tu để thành Phật. Và đó là lý do vì sao ngày hôm nay chúng ta đến đây để nghe Pháp.
Nhưng mà đó, có xin bao giờ về chuyên này, rồi đó,
And so, the teaching that you are about to hear, you know, is about the bodhicitta, the uncommon, you know, cause for achieving state of full enlightenment, and the method, you know, to generate that bodhicitta, you know, there are two ways of generating that bodhicitta. One is through the sevenfold cause and effect instruction, and the other is through exchanging and equalizing self with others.
Nội dung cái bài thuyết pháp mà quý vị sắp sửa nghe đây, đó là để nói về tâm bồ đề. Tâm bồ đề là cái nhân tố phi thường, mang lại quả phi thường, đó là quả vị Phật. Và cũng để nói về cái phương pháp phát tâm bồ đề, thì cách phát tâm bồ đề có hai, hoặc là cái phương pháp bảy điểm nhân quả, hoặc hay là cái phương pháp bình đẳng hoán chuyển ngã tha.
Yendi da nyeron namje re lo na ma chu ba xie ma go che de song ju sim ba wo mo to bo ten le ye to dan yo chu tu ku yo ma re yendi 예랑도 송성 온보 돌고 나요. 송이 뭐야? 대대 제게 온보 넘버 주 나왔다. 김호경 제가 그래다 해줘야지.
And so these two instructions or the method, you know, for generating the great bodhicitta, the sevenfold cause and effect instruction, and equalizing and exchanging self with others, and and so the later method, you know, for generating bodhicitta, the method of exchanging and equalizing self with other, is meant, you know, for the bodhisattvas, the courageous with more courage, or courageous bodhisattvas with a great compassion and so forth, and so that therefore this instruction of exchanging equalizing self with other is also known as the secret instruction. You know, the secret and holy instruction. And so the reason this is secret and holy is because even the hearers and soul to realizers are not, you know, because the hearers and soul to realizers are not eligible, you know, to listen to this teaching, and not even the bodhisattvas of the dull faculty. So the dull faculty bodhisattvas are also not fit, you know, to listen to this teaching. And so this teaching is only meant for the sharp faculty bodhisattvas. And so that teaching is what we always known as the teachings on the mind training.
Thì trong hai cái phương pháp phát tâm Bồ đề, bảy điểm nhân quả và bình đẳng hoán chuyển ngã tha, thì cái phương pháp thứ hai dành cho những cái bậc Bồ Tát thượng căn có cái sự can đảm, có cái dũng lược hơn người, có cái lòng từ bi sâu rộng đặc biệt. Thì pháp tu này còn được gọi là pháp tu kín mật. Nói kín mật đó là vì pháp tu này không dành cho thanh văn, cũng không dành cho Bồ Tát sơ căn, mà chỉ dành cho những bậc Bồ Tát thượng căn. Pháp này còn được gọi là pháp chuyển tâm.
And so this teaching on the mind training, there are many different texts, you know, that there are many different texts on the teaching of mind training, the teaching of the mind training, among all these many different teachings of the mind training, the one that we're going to have discussion on, you know, is is known as the 7-point mind training, or 7-point thought transformation, composed by the great master of Tibet called Geshe Chekhawa.
Thì trong số những cái bài pháp nói về cái phương pháp chuyển tâm, thì bài pháp ngày hôm nay chúng ta bàn thảo với nhau đó là bài 7 điểm luyện tâm của một cái bậc hành giả Tây Tạng là Ngài Shekawa biên soạn.
And tenre cheba chenpo ya yindu chuan longe yinje chenpo la yinje chenpo, tuje chenpo jene zela cha 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 chen na yong tuke wa chen na
And so, so this text, which starts with the homage, you know, to the great compassion, to great compassion. And so the compassion here is the mind, you know, the state of mind, the compassion. And also there is, you know, it can be, interpretively, it can be understood as paying homage to the great compassionate one. The great compassionate one is the deity or the Buddha Avalokiteshvara. And so Avalokiteshvara is the embodiment of all the compassions, you know, of all the Buddhas, the compassion of all the, you know, Buddhas. And so and so therefore definitively, you know, it can be paying homage, you know, to the state of mind, the compassion, and interpretively to the great Bodhisattva or Buddha Avalokiteshvara. And so the reason why it's paying homage to the great compassion is because great compassion is like like the substantial cause, you know, for generating bodhicitta. And since this practice of mind training is all about generating bodhicitta, therefore, you know, it is therefore first is paid homage, you know, to the great compassion.
Bài kệ 7 điểm luyện tâm bắt đầu bằng câu kính lễ tâm đại bi. Thì ở đây đại bi có thể được hiểu là cái tâm đại bi, cũng có thể được hiểu là đấng đại bi, tức là Đức Quan Thế Âm, là hiện thân của tâm từ bi của mười phương Phật. Lý do vì sao ở đây lại kính lễ tâm đại bi, kính lễ Đức Quan Thế Âm, đó là vì tâm đại bi là cái nhân tố chính yếu để có thể giúp cho chúng ta phát tâm Bồ Đề, là cái nhân tố quan trọng nhất không thể thiếu. Mà cái pháp tu này vốn là để hướng về vốn là để hướng dẫn chúng ta phát tâm Bồ Đề. Vì lý do đó mà ngay từ đầu bài pháp bắt đầu bằng câu kính lễ tâm đại bi.
Nhưng mà ở đây nè, ngon là nè, chưa không chuẩn bị gì hết, giờ bắt đầu chế hóa đó, đang học cuba, chế bị chế, chưa chế hóa, nhưng mà ngon là, ở đây nè. Nhìn thấy, đồng ngã, mình ngã đối với những bọn sinh linh bọn chúng ba hiện, nhà thế kia này, dễ bắt được chưa vậy? Nhưng mà thế nhau, người ta tụi mình chơi tụi bạn chứ, tụi mình chơi tụi bạn này, dễ chơi chẳng bây giờ, chơi vào là, đó thế này mà như này, rồi này chỗ chơi cái nào mà, sinh linh bọn chúng ta, thế như này, chỗ cái sinh linh bọn này.
And so I missed out something earlier. That's like so therefore, you know, because Avalokiteshvara, you know, is the deity of a great compassion. So if you devote or you pray to Avalokiteshvara or take Avalokiteshvara as your tutelary deity, then that helps also to generate compassion in your mind. And so and then it talks about the greatness of the author to. to show the that the teaching is authentic, and then there's the greatness of the Dharma, you know, in order to generate respect towards the Dharma, and so when it says in the text here, first verse, the essence of this nectar of secret instruction is transmitted from the master from Sumatra or Selimpa, and so that shows the greatness of the author, you know, so where this teaching came from. And so the greatness of the author, so which starts from Buddha Shakyamuni and will pass down to Manjushri and down to Shantideva and then to Lama Tsenlimpa, and so from whom Lama Atisha received. And then Lama Adisha passed down this teaching, you know, to Domtenpa, and then from Domtenpa to Sharawa, and then from Sharawa, you know, to Geshe Chekhawa.
Thì Ngài Quan Thế Âm là hiện thân của lòng đại bi của chư Phật. Vì vậy nếu như mà chúng ta hướng tới Ngài Quan Thế Âm để mà cất lời thỉnh nguyện hay là chọn Đức Quan Thế Âm làm bậc bổn tôn hộ Phật, thì như vậy sẽ dễ phát tâm Bồ Đề. Tiếp theo chánh văn nói đến cái sự vĩ đại của tác giả và sự vĩ đại của giáo pháp. Nói đến sự vĩ đại của tác giả là để cho thấy giáo pháp này thuộc về dòng chánh pháp. Và khi nói đến sự vĩ đại của giáo pháp là để tạo cho chúng ta có được cái tín tâm nơi cái giáo pháp này. Thì chánh văn nói rằng, tinh túy cam lồ dòng khai thị kín mật, do bậc đạo sư xứ Samatra truyền thọ. Thì bậc đạo sư xứ Samatra đó chính là Ngài Sakyamuni. Giáo pháp này phát xuất từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, truyền xuống cho Ngài Mạng Thù, từ Đức Mạng Thù truyền lại cho Ngài Tịch Thiên là Santideva, rồi xuống tới Ngài Sakyamuni. Từ Ngài Sakyamuni, Ngài Atisha đã nhận được cái giáo pháp này, rồi truyền lại cho Ngài Trumtumpa, rồi từ Ngài Trumtumpa truyền xuống cho Ngài Serawa, và từ Ngài Serawa truyền cho Ngài Sekawa. Thì Sekawa chính là vị tác giả đã biên soạn cái giáo pháp 7 điểm luyện tâm này.
So before Geshe Chekhawa's time, this teaching on mind training was passed down in secretly, you know, from one to one. It was never taught in the in a big gathering or big assembly. And so when it came down to Geshe Chekhawa, and Chekhawa thought that this teaching was so beneficial, it was so beneficial, it would be so a great loss, you know, to not, you know, teach to the other people. And so therefore he composed this text, you know, and then from his time, and he started to give teaching, you know, openly to the public.
Thì trước thời của thầy Shikawa thì cái pháp tu này được bí mật truyền thừa từ sư phụ cho đến đệ tử. Cho đến đời Ngài Shikawa thì Ngài cảm thấy rằng cái pháp tu này quá quý giá, có thể tạo được lợi lạc lớn lao, cho nên Ngài mới soạn cái bài pháp này là để mở cái pháp tu này ra cho đại chúng.
Mình đã dangal ko ba ti bi chi chi ba sa ya de la lo jin ni ma jong xin xin jong dong la bi xi ba sa da ti chu chi chi ba de ni ma de da lo jie da de da lo jie phang nam da pe sha de da ni ma ji ni men ji jong xin ji ni da da lo jie phang nam de ren mo jie jie kan de jin na yo de tam jie se ji nong du de de ga nong xin de da 도제 방음 차시에는 뭐 충주 전리적인 예전에 세진 오는 거 대해서 근데 노종대 용서도 받다 하시 안에 노종의 차시적인 적이죠 다 진지 세진 오두야 전리와 인도 노제 문제 송반이
And then in the next verse, it says you should understand the significance of this instruction as like a diamond, the sun, and a medicinal tree. So that shows the greatness, you know, of the teaching, the greatness of the teaching, in order to have respect, you know, towards the teaching. and so it says here, as like a diamond. So this is illustrating that teaching like a diamond. So the diamond, you know, among all the jewels ornaments of the jewels, the diamond is the most supreme one, the highest, the best core and the best one. Not let alone the whole diamond, even a small piece of even a fragment of a diamond will outshine the other jewels. So just like that, let alone the whole instruction of the mind training, even a fraction of that instruction will outshine that mind, that self-cherishing mind.
Thì câu tiếp theo của chánh văn là để nói về cái sự vĩ đại của pháp tu, để chúng ta có thể khởi tâm kính ngưỡng nơi pháp tu này. Chánh văn nói rằng, quý vị nên hiểu lời khai thị này tràn đầy ý nghĩa, như hạt kim cương, như ánh mặt trời, như cây thảo dược. Thì ở đây nói pháp tu này, ví cái pháp tu này như là ngọc kim cương. Thì trong số tất cả các loại ngọc, kim cương là cái loại ngọc cao nhất, quý nhất. Không nói gì đến cả nguyên hạt kim cương, chỉ cần một mẫu nhỏ cũng đã sáng hơn tất cả các loại ngọc khác. Thì pháp tu này cũng vậy, không nói gì trọn vẹn nguyên cả pháp tu chuyển tâm, chỉ cần một mẫu nhỏ của pháp tu này cũng đã sáng chói trên cái tâm ái nhã.
And so it is like the sun, because let alone the whole sun, even a fraction of a sun can illuminate the darkness or dispel the darkness. So just like that, the mind training, even a fraction of the mind training teaching, will dispel the darkness of the self-chasing attitude. And also it is like a medicine, and so the not only the medicine, even a part of the medicine, like a leaf, the medicinal plant, the leaf or a branch, will cure the diseases. So just like that, even a fraction or even a part of the mind training instruction or the teaching, will dispel the self-chasing attitude.
Pháp tu này được ví giống như là mặt trời, chỉ một tia sáng cũng đủ để phá tan cái bóng tối. Thì pháp tu chuyển tâm này có cái khả năng phá tan bóng tối của vô minh ái ngã. Pháp tu này lại được ví như là thảo dược, thì không cần gì nguyên cây thảo dược, chỉ cần một nhánh hay một lá cũng đã có cái khả năng chữa được bệnh. Pháp tu này cũng vậy, có được cái khả năng chữa được cái bệnh đến từ cái tâm ái ngã.
And then, like it says here, this time of the five degenerations will then be transformed into the path to the fully awakened state. And so at this time, and the five degenerations, the degeneration of time, degeneration of sentient beings, degeneration of the delusions, degeneration of the view, and so forth. And so, so when this, because of this, degeneration of the views, the bad views, will flourish. The bad views flourish, and because of that, then sentient beings will, have a bad. Will engage indulge in bad behaviors, bad conducts, and then because of that, then there comes that will offend the gods and so forth who supports the virtues and so forth, and then because of that there will be more troubles, more problems. And especially for those who are practicing Dharma, there will be more difficulties, more difficult situations, more unfavorable conditions, and so therefore at that time, when all these difficult situations arising, or favorable conditions arising, if you cannot take that difficult or unfavorable condition into the path to enlightenment, then it will become very difficult to practice the Dharma, and so therefore in order to transform all these difficult situations or unfavorable conditions into the path to enlightenment, one should engage in the practice of the mind training.
Chánh văn tiếp theo nói, thời kỳ đầy cả năm thứ vẫn đục, rồi sẽ trở thành con đường dẫn tới giác ngộ viên mãn. Thì thời kỳ đầy năm thứ vẫn đục ở đây, tức là cái thường gọi là ngũ trược. Trong đó có thứ nhất là thời kỳ vẫn đục, thứ hai tâm lý vẫn đục, thứ ba con người vẫn đục, thứ tư kiến thức vẫn đục, và thứ năm là mạng sống vẫn đục. Thì trong cái thời kỳ đầy năm thứ vẫn đục như vậy, đặc biệt là kiến trược, tức là cái kiến, cái thấy sai lầm. Thì vì cái thấy sai lầm càng lúc càng nhiều, cho nên con người càng lúc càng làm những cái việc làm sai quấy. Và khi làm những cái việc làm sai quấy bất thiện như vậy, thì chư thiên thiện thần chuyên hộ trì thiện pháp sẽ cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Vì lý do đó không còn hộ trì thiện pháp nữa. Vì chư thiên thiện thần không hộ trì thiện pháp, cho nên những cái vấn đề càng lúc càng tăng và rất khó cho con người tu tập thiện pháp. Chướng ngại sẽ càng lúc càng tăng. Thì trong cái thời kỳ khó khăn vẫn đục như vậy, với chướng ngại trùng trùng điệp điệp, nếu như mà chúng ta không vận dụng chướng ngại để làm phương tiện tu hành, thì không làm sao có thể tu được. Vì vậy, vào cái thời kỳ vẫn đục, vào cái thời kỳ dữ dội, muốn có thể chuyển chướng ngại thành đường tu giác ngộ, thì chúng ta cần phải tu theo pháp tu chuyển tâm.
And so, so that is the preliminary part of the teaching, and the actual teaching, has 7 points. The starting with the preliminary, and then
Nos.
And so the 7 points are starting with the preliminary first, and then the actual instruction for generating the bodhicitta, and then and taking the difficult situations into the path, and and so combining all this the practice of one lifetime, and then and then the measure of having having trained the mind, and the commitment or the pledges of mind training, and then there's and then the advice or the precept of the mind training.
Thì vừa rồi là phần giới thiệu về cái pháp tu luyện tâm này. Tiếp theo chúng ta đi vào nội dung của bài pháp. Thì nội dung của bài pháp có tất cả là 7 điểm. Chánh văn giải thích rằng thì 7 điểm này, điểm thứ nhất đó là giải thích pháp tu sơ khởi là nền tảng. Tiếp theo phần thứ hai là phương pháp để phát tâm Bồ đề. Thứ ba là cách chuyển nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ. Thứ tư là pháp hành trì một đời. Thứ năm là tiêu chuẩn thuần tâm. Thứ sáu là hạnh nguyện của pháp luyện tâm. Và thứ bảy đó là những cái lời khuyên, những cái giới luật của cái pháp luyện tâm.
And so the preliminary teaching, combines the teachings on of the small scope and the medium scope. So one have to understand that this teaching on the of the mind training is that of the Mahayana teaching, the teachings of the great scope. So in order to develop the path or the the path of the great scope, it's important one has to proceed with the generation. The realization, the generation of the small and the medium, the part of the small and medium capability beings, and so before one can think about the benefits of others or think about freeing others from the suffering, it is important for oneself first, for oneself to feel the suffering and understand the suffering and have this strong sense to be free, a strong wish to be free from that suffering. So when you think about the suffering of yourself, and if it doesn't even cause you to and cause you to have a goosebump, then there's no way you can think about having think about freeing others from the suffering. And so therefore it is important first to to develop those parts, the parts of the small and medium scope, and then you can then you'll be able to generate the parts of the great scope, the great compassion, and so forth.
Pháp tu sơ khởi ở đây đó là phối hợp cái tâm của bậc sơ căn và của bậc trung căn. Thì pháp chuyển tâm là thuộc về pháp tu thượng căn. Để có thể tu được cái pháp thượng căn, có được cái tâm của bậc thượng căn, thì chúng ta cần phải phát tâm ở cái bước đường sơ căn và trung căn trước. Trước khi chúng ta có thể quan tâm lo lắng cho người khác, có thể nghĩ đến lợi ích của người khác, mong mỏi muốn giải thoát cho người khác thoát khỏi khổ đau, thì chúng ta cần phải mong mỏi chính điều này cho bản thân của mình trước đã. Phải có cái tâm thôi thúc muốn thoát khổ đau, phải hiểu được cái nỗi khổ của chính mình, hiểu một cách sâu xa, đến nỗi nghĩ đến là rợn da gà. Nếu như đối với khổ đau của chính mình chúng ta không hiểu được, không có được cái tâm muốn thoát khỏi khổ đau cho bản thân, thì không làm sao chúng ta có thể phát được cái tâm mong giúp cho người khác thoát khổ. Vì vậy, muốn bước vào đường tu của bậc thượng căn thì chúng ta cần phải phát cái tâm ở bước đường sơ căn và trung căn.
And so, as a preliminary, one has to do the practice of the small and the practice on the path of the small and medium scopes. but here, we're just having a discussion about the teaching, and so therefore it is not really necessary to go through that, and also we don't have much time. But when you're doing the meditation, when you're doing actual meditation on this on the mind training, then it is important, to have the experience, of the practice, of the small and medium and the scopes.
Thì pháp tu sơ khởi là tu theo đường tu của bậc sơ căn và trung căn, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ giải thích về pháp tu, với lại là cũng không có nhiều thời gian. Cho nên không có nói rõ chi tiết về phần này. Nhưng mà khi quý vị tu, khi quý vị hành trì cái pháp tu này, thì cần phải tu theo đường sơ căn và trung căn cho đến khi đạt được cái kinh nghiệm tâm thức về hai con đường đạo này rồi mới nên bước vào cái phần tiếp theo của cái bài pháp này.
Nhưng mà đáng người dùng chú xin dùng nhau để là
And so now in the actual teaching on generating the bodhicitta, there are two bodhicittas, the two way of generating bodhicitta, the generating the conventional bodhicitta and generating the ultimate bodhicitta. So the conventional bodhicitta is the bodhicitta that we usually talk about, the altruistic attitude or wishing to achieve enlightenment for the benefit of all sentient beings. And the ultimate bodhicitta, is meditating on the emptiness. And so so in the generating the conventional bodhicitta, the cause for generating conventional bodhicitta is exchanging and equalizing the self with others. So that's what we're going to discuss first.
Tiếp theo là phần nói về nội dung của phương pháp phát tâm Bồ Đề. Thì phát tâm Bồ Đề có hai phần. Một là phát tâm Bồ Đề quy ước, hai là phát tâm Bồ Đề cứu cánh. Thì tâm Bồ Đề quy ước là cái tâm Bồ Đề mà chúng ta thường nghe nói đến. Đó là cái tâm vì chúng sinh mà phát nên chí nguyện, nhất quyết phải thành Phật quả. Còn tâm Bồ Đề cứu cánh là thiền quán về tánh không. Thì cái phương pháp để phát tâm Bồ Đề quy ước đó là cái phương pháp hoán chuyển ngã tha, thì đây sẽ là điều mà chúng ta nói đến trước.
Nhưng mà thế đó đại diện nhâm giới không bao la thôi mà nhé đa đồng chiến rồi đó đồng hành mình đâu bao nhiêu bà đều ăn đâu bao nhiêu bà rằng cái đều đủ cái chiến đấu chiến chiến đều ăn đủ cái bà rằng cái đồng hành sáu cái chiến đấu chiến chiến đồng hành sáu cái bà nhiêu bà rồi đó
And so first, an equalizing self with others. So how you equalize in the self with others is by seeing oneself and others are equal in wanting to be happy and not wanting any suffering. And so just as one wishes to have happiness, others also wish to have happiness. Just as it is important for one to achieve happiness, it is important for others others to achieve happiness. And so just like it says in the Guide to the Buddhist Sutta's Way of Life, that others' suffering is also suffering. Since we want to be free from suffering, we want to we should eliminate the suffering. So therefore, since other suffering is also suffering, so therefore we should also eliminate the other suffering. And so by thinking that oneself and all other sentient beings are equal in wanting to be happy and not wanting suffering, and in equal in having to achieve happiness and having to eliminate the suffering. So by thinking like that, you equalize yourself with others.
Thì trước tiên là chúng ta phải thấy được cái sự bình đẳng giữa mình và người khác. Thì làm sao để có thể thấy mình và người bình đẳng như nhau? Chúng ta có thể nghĩ rằng là bất kể là mình hay là bất cứ một ai đều mong mỏi được hạnh phúc và không ai mong muốn cả khổ đau cả. Thì cũng như bản thân của mình muốn được hạnh phúc, người khác cũng vậy, bất cứ một ai cũng đều mong được hạnh phúc. Và cũng như bản thân của mình không muốn khổ đau, thì tất cả mọi người, mọi chúng sinh khác cũng không một ai là mong cái sự khổ đau. Hình như trong Nhập Bồ Đề Hành Luận có nói, khổ đau của người khác thì cũng là khổ đau. Nếu như mà chúng ta nhắm đến sự tận diệt khổ đau, thì dù là khổ đau của mình hay là khổ đau của người khác, thì cũng đều là khổ đau và đều cần phải tận diệt. Nghĩ như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng là mình hay người cũng đều bình đẳng như nhau, mọi người đều mong được hạnh phúc và không ai là mong mỏi cái sự khổ đau.
And that's the equalizing in a part of oneself with others, and then exchanging oneself with others is that since beginningless lifetime we've been cherishing oneself, we've been always cherishing oneself and ignoring others and ignoring others, and so now we change that thought, that instead of cherishing oneself, we cherish others. So just like we cherish oneself, now we cherish others, and just like we used to ignore others, now we ignore oneself. And so that thought, is called exchanging. So that is the exchanging, and exchanging and equalizing and exchanging self with other. And so in order to be able to exchange self with others, it is important to see that the faults of cherishing oneself, the faults or the disadvantages of cherishing oneself, and the benefits of cherishing others. And so so by seeing that, then one will be able to exchange. So therefore, first it is important, you know, to see the faults of cherishing oneself.
Thì đó là bình đẳng ngã tha. Bây giờ chúng ta phải hoán chuyển ngã tha. Thì từ vô lượng đời kiếp cho đến bây giờ, chúng ta lúc nào cũng chỉ biết thương lo đến bản thân của mình và làm ngơ đối với người khác. Thì bây giờ chúng ta cần phải hoán chuyển, cần phải đổi lại. Nào giờ chúng ta chỉ biết thương lo cho mình, thì bây giờ chúng ta chuyển qua thương lo cho người khác. Và đồng thời, nào giờ chúng ta không biết quan tâm đến người khác, chỉ làm ngơ với người khác, thì bây giờ chúng ta đổi lại, đừng có quan tâm và hãy làm ngơ với bản thân của chính mình. Thì muốn làm được như vậy, chúng ta cần phải thấy cái khuyết điểm của tâm ái ngã, cái sự tai hại của cái tâm ái ngã chỉ biết thương lo đến bản thân của chính mình, và đồng thời thấy được cái lợi điểm của cái tâm biết thương lo, lo lắng cho người khác. Thì đây là điều đầu tiên. Nếu như mà thấy được khuyết điểm của tâm ái ngã thì mới có thể hoán chuyển được ngã tha, chuyển cái thái độ của mình.
And so that is shown in the text by saying it's banish the one to blame for everything. Meditate on the great kindness of all beings. And so the first, banish the one to blame for everything. And so here, so everything, that, all the unwanting things, you know, that comes into one's, all the problems and all the troubles, you know, that one experiences, it all came from cherishing oneself, came from the thought, cherishing oneself. And and so whatever sicknesses, or whatever troubles, or the unsuccessful and things and so forth, or even the suffering of the lower realms, all the suffering of psychic existence, all the root of all this problem, all this suffering, is the self-cherishing attitude. So self-cherishing attitude is the one, so banish the self-cherishing attitude to be blamed for everything. So for all the bad things, one can blame, to the self-cherishing attitude.
Thì đây là điều mà Chánh Văn nói rằng phải dẹp bỏ thủ phạm của mọi vấn đề. Thì tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống của chúng ta, tất cả mọi chướng ngại, mọi điều không cát tường xảy đến cho chúng ta, xét lại chỉ đến từ cái thái độ ích kỷ, chỉ biết đến bản thân, đều đến từ cái tâm ái ngã của chúng ta. Thì bất kể là bệnh khổ, là những cái sự thất bại, mất mát, hay là cho đến cảnh khổ trong ác đạo, cảnh khổ trong luân hồi, thì tất cả không có một điều gì là không phát xuất từ cái nguyên nhân chính, đó là cái tâm ái ngã của chúng ta. Vì vậy, tâm ái ngã ở đây được gọi là cái thủ phạm của tất cả mọi vấn đề. Và nếu như mà chúng ta muốn dẹp bỏ tất cả vấn đề thì chỉ cần dẹp bỏ cái thủ phạm duy nhất, đó chính là cái tâm ái
ngã. Rita dunga tamje ni meke ni dribe cha tu yo ba Rita meke wa de dunga ni yo re re ne ge wa de dunga ni yo ma mezi ba re ke de meke wa de dunga ni yo ni de meke wa de ron jin ji go ni yo re da ron jin ji ge wong ge re ne je so je ya あ、ね、じゃあ、先生や、老院、え、なんか向けば、え、てと考えね、そう論じばんで、論じばんでね、単身な、のてちゃ、先流地ちゃ、あ、てんでち、ちゃるよろ。だてんで、論じんで、わけに向けばさ、向けに出るな。
And so the suffering, you know, is the result of non-virtuous action. And so the virtuous action, producing suffering is impossible. So every suffering, you know, comes from the from the non-virtuous action. And non-virtuous action, you know, is created by the self-cherishing attitude. So that because of the self-cherishing attitude, and because of, you know, saying I want this, I want that, and thinking about oneself and so forth, and one, you know, one engages in these deeds, in these actions, you know, of killing, you know, stealing, lying, and, you know, adultery, and that sexual misconduct, and so forth, and so and thereby, you know, you deceive others and bring, you know, cause harm to others and so forth. So that is the non-virtuous action. And as a result of that non-virtuous action, one experiences, you know, all these sufferings in this lifetime. And also that non-virtuous action will also throw one, you know, into the lower realms in the future rebirths and so forth. So all these suffering comes from the non-virtuous action, and these non-virtuous actions are created because of the self-chasing attitude.
Mọi khổ đau là đều đến từ ác nghiệp. Nếu nói rằng là khổ đau đến từ thiện nghiệp thì đây là điều hoàn toàn không thể có. Tất cả mọi khổ đau đều đến từ ác nghiệp. Mà ác nghiệp thì phát sinh từ cái tâm ái ngã. Khi mà chúng ta có cái ý muốn cái này, tôi muốn cái này, tôi không muốn cái kia, từ đó mà phát sinh ra đủ cái mọi hành động bất thiện, như là nói láo, trộm cắp, tà dâm vân vân, làm hại đến cho người khác. Từ đó mà tạo cái ác nghiệp, rồi vì ác nghiệp mà mang đến khổ đau cho bản thân. Tất cả mọi khổ đau trong đời sống, từ bệnh khổ, từ những việc thất bại, không như ý, cho đến cái cảnh tái sinh trong ác đạo, trong luân hồi, thì tất cả mọi sự đều là do ác nghiệp, mà ác nghiệp thì đều đến từ cái tâm ái ngã.
And also circling in cycle existence or wandering in samsara is because of the self-chasing attitude. Because of self-chasing attitude, we, you know, have these delusions like attachment, anger, and so forth. And because of having attachment, anger, and so forth, we create the karma. We create action, we create karma. And as a result of creating karma, we, in a circle, in cycle existence, and experience all these unwanted sufferings. And it's all because of the self-chasing attitude. And and like even the arhats, or the four destroyers, who have achieved, you know, state of liberation, they have worked so hard, you know, to achieve that state of liberation, yet they have not achieved the state of Buddhahood. The reason, you know, what made them not to be able to achieve the state of Buddhahood is because of the self-chasing attitude. And so, if they, you know, they have worked so hard to achieve the state of arhat, but, you know, but if they didn't have the self-chasing attitude, you know, with the same amount of hard work, they would have achieved state of full enlightenment. But because of not having, because of that self-chasing attitude, therefore they were not able to achieve. And so, not able to achieve the state of Buddhahood or enlightenment, the full enlightenment. And so therefore every unwanted thing, you know, it comes, you know, from the self-chasing attitude. So self-chasing attitude is the root of all the unwanted sufferings and so forth.
Thì tương tự như vậy, chúng ta trôi lăn trong cái cõi sinh tử luân hồi này, tất cả đều vì cái tâm ái ngã. Vì cái tâm ái ngã cho nên mới phát sinh ra phiền não, tham sân và si. Vì phiền não tham sân si cho nên mới phát sinh ra nghiệp, rồi từ nghiệp mà phải trầm luân trong cái cảnh sinh tử luân hồi, thì tất cả đều vì cái nguyên nhân chính, đó là cái tâm ái ngã. Ngay đến các bậc A-la-hán, các vị đã giải thoát được sinh tử luân hồi, đã tốn công, nỗ lực biết bao nhiêu, nhưng các vị không thể đạt được quả vị Phật, đó là vì vẫn còn cái ngã ái vi tế. Nếu như mà cố gắng ngần đó với từng nấy cố gắng, nếu như quý vị thanh văn không có ngã ái thì đã đủ để cho quý vị thành quả vị Phật. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng tất cả mọi điều bất như ý trong cái cõi này đều đến từ cái nguyên nhân chính, đó là cái tâm ái ngã.
And so then after that, you know, it is important to think about the benefits, you know, or the advantages of cherishing others, you know, thinking about others and cherishing others. And so that's when it says meditate on the great kindness of all beings. And so that shows the benefits of cherishing others. And so all the happiness we have in this life, you know, is the result of the virtuous action. And the virtuous action, and the virtuous action is created by, you know, by depending on sentient beings. And so in this and having happiness in this life and not falling into the lower realm in the future rebirth is all because of the other sentient being, you know, because of the kindness of the sentient beings. And even achieving state of full enlightenment is by the kindness of the sentient being. You know, so when we want to achieve in a state of full enlightenment, in order to achieve that, we pray, we make prostrations and so forth, you know, to the Buddha, but we ignore the sentient beings. We forget about the sentient beings and we just make, you know, prayers, you know, to the Buddhas. And just by doing that, there's no way we can achieve enlightenment. You know, and so, so both sentient being and, you know, and Buddha are equal in terms of the kindness, in terms of the kindness for us to achieve enlightenment. You know, so it's because of the kindness of the sentient being and because of the compassion, the blessing and so forth of the enlightened being, you know, we are able to achieve enlightenment. And so that's why the great master Shantideva said in his guide to the Buddha Sutta's Way of Life that you know, sentient beings and the enlightened beings or the Buddhas are equal and equally kind in achieving enlightenment. And what is the reason for making prostration to the Buddhas but not to the sentient beings?
Tiếp theo là chúng ta cần nghĩ đến lợi điểm của lòng vị tha. Thì muốn nghĩ đến lợi điểm của lòng vị tha, chúng ta phải quán về ơn nặng của chúng sinh. Thì tất cả mọi điều tốt lành trong cái đời sống này có thể xảy đến cho chúng ta, nó là đều đến từ thiện nghiệp. Và thiện nghiệp có được là nhờ dựa vào chúng sinh. Nói như vậy thì tất cả mọi an lạc mà chúng ta có thể có được trong kiếp này hay là kiếp sau, chúng ta không rơi vào ác đạo hay là đạt quả giác ngộ vô thượng bồ đề, thì tất cả những điều tốt lành này đều có được là nhờ ơn của chúng sinh. Thì chúng ta để có thể đạt được quả giác ngộ thường vẫn cầu nguyện Phật, lạy Phật, nhưng mà chúng ta lại quên mất chúng sinh. Làm như vậy thì không làm sao có thể đến được với quả giác ngộ. Đó là vì chúng sinh và Phật đối với chúng ta đều có ơn nặng như nhau, và là vì đều có cái khả năng giúp cho chúng ta đạt đến quả giác ngộ. Thì như Ngài Tịch Thiên trong Nhập Bồ Đề Hành Luận có nói rằng là chúng sinh và Phật đối với chúng ta đều có ơn nặng như nhau, vì đều mang quả giác ngộ đến cho chúng ta. Vậy tại sao chúng ta lại lạy Phật nhưng mà lại không bao giờ biết lạy chúng sinh?
And not only that, even achieving perfect human rebirth, you know, having all the all the wealth, the pleasure, and so forth in this life is by the kindness of other sentient beings. Achieving instead of the human rebirth, being born as human being, or achieving the highest state of rebirth as human or God, is because of practicing morality. Practicing, you know, the morality, or abandoning the 10 non-virtuous actions, because of abandoning killing, because of abandoning stealing, and so forth. And so it's all, it's all. So because of sentient beings, we were able to do these practices. You know, so in order to abandon, you know, killing and so forth, you know, if there's no sentient beings, you will not be able to do that practice. You know, so as because of the sentient beings there, therefore you're able to do that practice, and because of that you're able to achieve the higher state of rebirth as human, God, and so forth. And also, the wealth, the pleasure, and so forth that we have in this life is is the result of practicing generosity. And also the practice of generosity is, you know, done in dependence upon sentient beings. If there's no sentient being, then who are you going to, you know, practice the generosity upon, right? So who are you going to give to, and so forth. And so therefore all this pleasure, the happiness that we have here is, you know, by the kindness of the sentient beings. And so therefore it is important to meditate on the great kindness of all sentient beings.
Không những vậy, chúng ta có được cái kiếp người hôm nay với đầy mọi sự thuận tiện và tự tại, tất cả là đều nhờ ơn của chúng sinh. Có được tái sinh làm người hay không, hay là có sinh được sinh vào cõi trời, sinh vào cõi thiện đạo hay không, tất cả đều tùy thuộc vào chúng ta có giữ giới hạnh thanh tịnh được hay không. Mà giữ giới được là đều nhờ có chúng sinh. Ví dụ như là từ bỏ nghiệp sát, nếu như mà không có chúng sinh thì chúng ta sẽ không làm sao có cơ hội để hành trì cái việc từ bỏ nghiệp sát. Hay là tất cả những cái tài sản, lạc thú trong cái cõi thế gian mà chúng ta đang có đây, tất cả đều đến từ cái hạnh thí chúng ta đã làm trong quá khứ. Nếu như không có chúng sinh, thì chúng ta sẽ không làm sao có cơ hội để thực hành hạnh thí. Vì vậy mà chúng ta cần phải quán về ân nặng của tất cả chúng sinh.
And so by thinking of these points, one should come to understand that by thinking about the faults of cherishing oneself, and by thinking about the benefits of cherishing others, and one should come to understand that it is since until now I've been cherishing myself and ignoring others, so that was completely wrong. And from now on, I shall strive to cherish others and ignore or forget about myself. And so, one should think like that. Of course, you will not be able to do that immediately, but through familiarization, then it is possible. So, anything is possible. there isn't anything that doesn't become easy, through a familiarity. So just like so, by meditating on that again and again, getting yourself familiarized with that thought again and again, of course you'll be eventually be able to. Think like that, eventually be able to think, be able to cherish others and ignore oneself.
Thì khi chúng ta nghĩ về những điều này thì sẽ thấy được cái khuyết điểm của cái tâm ái ngã, của cái tâm vị kỷ, và sẽ thấy được cái lợi điểm của cái tâm vị tha. Thì cho đến bây giờ chúng ta luôn luôn chỉ biết nghĩ đến mình và không biết quan tâm đến người khác. Điều này mang đến cho chúng ta rất nhiều khổ đau trong cõi luân hồi. Vì vậy chúng ta bây giờ phải thay đổi cái thái độ của mình, phải chuyển cái thái độ ích kỷ chỉ biết nhìn đến mình để mà xoay qua lo lắng cho người khác. Thì đương nhiên là chúng ta không thể nào có thể thay đổi ngay liền tức khắc, nhưng mà bằng cái sự huân tập, bằng cái sự dần cho quen, bằng cái thói quen, tất cả mọi điều đều có thể làm được. Tất cả mọi sự nhờ cái sự huân tập trở thành thói quen đều sẽ trở nên dễ dàng, và sẽ có lúc chúng ta có được cái khả năng suy nghĩ.
And so, that thought, the exchanging, that thought, instead of cherishing oneself, you cherish others, instead of ignoring others, ignore oneself, forget about oneself. So that's called the practice of equalizing and exchanging self with others. So that kind of practice should be done with the practice of tongle, giving and taking. And so you... you take and you give, so you give all the happiness, all the you give your happiness, your wealth, your possession, your virtue, to others, and you take all the sufferings and problems, sickness, disease, and so forth of others, upon yourself. And so this you do with the practice called tonglen, or taking and giving.
Thì cái ý nghĩ hoán chuyển, thay đổi cái vị trí như vậy, thay vì chăm lo cho chính bản thân của mình thì chuyển qua chăm lo cho người khác. Cái pháp tu này được gọi là cái pháp tu hoán chuyển ngã tha. Thì pháp hành trì của hoán chuyển ngã tha được hành trì với cái pháp thông len. Thông len có nghĩa là cho và nhận. Thì chúng ta cho đi hạnh phúc và công đức cùng với thiện đức của bản thân của chính mình cho tất cả chúng sinh, và để nhận về từ chúng sinh tất cả những cái khổ đau, tất cả những cái chướng nghiệp, vân vân, thì đây gọi là cái pháp cho và nhận. Tiếng Tây Tạng gọi là thông lên.
And so, so like it says in the text here, practice a combination of giving and taking. Giving and taking should be practiced alternately, and you should begin by taking from yourself. And so, like it says, you should take, you know, you should, it is difficult, you know, to take the sufferings of others upon oneself, you know, immediately, or right away. So, therefore, first you start, you know, so first you start, or begin, you know, by taking your own suffering. And so, whatever suffering that you may experience tomorrow, you take upon yourself. You know, say whatever experience suffering you're going to experience tomorrow, and you take that suffering, you know, to experience today. So any suffering that you're going to experience in the next month, you would imagine in experiencing it now. And then also those sufferings that you're going to experience in the next year, you imagine taking those sufferings and imagine experiencing them now at this time. So this way, when you're taking your own suffering, you know, it won't be that difficult. So you know, you just start, you know, you familiarize yourself with that kind of taking, you know, just taking off one's suffering. So once you feel comfortable, once you becomes easy for you, then you can start taking the suffering of your friends, you know, your relatives, you know, those who are very close to yourself. And then when that becomes easy, then imagine taking the suffering of those beings, you know, who are neither friend nor enemy, you know, so the beings in the middle, like the strangers and so forth. So imagine taking their suffering. So when you are able to do that, then you know, then you can take the suffering of your enemies. And so that this way you imagine, you know, taking the suffering of all other sentient beings.
Thì ở đây trong bài chánh văn nói rằng là hành trì phối hợp pháp cho và nhận. Cho nhận phải nên luân phiên tu tập và phải bắt đầu bằng cho chính mình. Cần phải phối hợp hai pháp cho nhận vào trong hơi thở. Thì ở đây chúng ta cần phải hành trì tức khắc cái pháp cho và nhận. Thì để bắt đầu một cách dễ dàng hơn, chúng ta có thể nhận khổ đau của chính mình. Thì chánh văn nói rằng là chúng ta cần phải bắt đầu bằng cái pháp quán tưởng như vậy. Chúng ta tưởng tượng rằng là khổ đau của ngày mai chúng ta nhận ngày hôm nay, nguyện là ngày hôm nay chúng ta sẽ chịu cái khổ đau, nhận vào cái khổ đau của chính mình ngày mai, hay là nhận vào khổ đau của chính mình của năm tháng sau, của năm sau, hay là của đời sau. Cứ như vậy, khổ đau của mình trong tương lai chúng ta nhận về ngay trong hiện tại, thì làm như vậy không đến nỗi khó lắm. Đến khi mà cái tâm chúng ta cảm thấy quen thuộc bằng cái pháp quán tưởng này rồi, tưởng tượng như vậy đã cảm thấy quen thuộc rồi, thì chúng ta có thể mở rộng ra để mà nhận lấy khổ đau của thân nhân bằng hữu, của những người chúng ta thương yêu. Một khi tập như vậy đã cảm thấy quen thuộc rồi, thì mở rộng ra thêm với những người mà chúng ta không thương cũng không ghét, những kẻ xa lạ đối với chúng ta. Và một khi đã làm được như vậy một cách dễ dàng rồi thì chúng ta có thể mở rộng tâm ra để nhận lấy khổ đau chướng nghiệp của tất cả kẻ thù. Và cứ tưởng tượng như vậy mà chúng ta dần dần tưởng tượng mình nhận lấy hết tất cả khổ đau của toàn thể chúng sinh.
And so this practice, you know, in the practice of taking and giving and taking, and you imagine taking, so taking all their sufferings and giving them the happiness, the happiness and so forth. And so with the thought wanting sentient beings to be free from suffering, so that thought, the great compassion, the thought wanting sentient beings, to be free from suffering, and take their sufferings upon yourself. And so that's the great compassion. With the compassion wanting them to be free from suffering, imagine taking their suffering upon yourself. And then with the thought wanting them to be happy, which is the loving kindness, and with that thought, with the loving kindness or thought wanting them to be happy, then imagine giving all your happinesses, your pleasure, your possessions, your virtue and so forth to the sentient beings.
Thì khi chúng ta hành trì cái pháp cho và nhận như vậy, chúng ta tưởng tượng mình cho đi tất cả những cái thiện nghiệp, tất cả những cái hạnh phúc, an vui của mình, và quán tưởng và tưởng tượng là mình nhận về tất cả những cái chướng ngại, những cái ác nghiệp của chúng sanh. Thì với cái ý tưởng nhận về tất cả những cái ác nghiệp, những cái khổ đau của chúng sanh đó, đó là vì chúng ta không muốn cho chúng sinh phải chịu cái cảnh khổ đau, vì vậy nguyện nhận về cho chính mình. Thì đây chính là cái biểu hiện của cái tâm đại bi. Và cái pháp cho, khi mà cho ra tất cả hạnh phúc, tất cả những cái thiện đức, thiện căn của mình, thì đây chính là cái tâm đại từ, cái tâm mong mỏi cho chúng sinh có được cái niềm vui, có được cái niềm an lạc, hạnh phúc.
Nindu thoma ne tanda nyave ne samyaye na ane jagzi je saje chongyaye na ane chanro luna ri chok tanda sumbarwa nindu tanda yendu ta thombo no je nye yong teje ganga so kono nabu zano yona tongzong zano tanda che ne rongi nyingwe su
In order to take these sufferings of the sentient beings, and so, for example, let's say if you are doing practice of taking and giving on a hell being, and then it is important to understand their suffering, first understand their suffering, and then understand their situations, like the beings in the hot hell. The environment, the ground, like the iron burning ground, And so forth. So imagine those places, and then if one is, you know, thinking about the cold hell, then imagine the environment of the cold hell, you know, like completely dark, you know, ice mountain and so forth like that. So imagine all these, you know, the in these sufferings, you know, of the hell being, you know, coming in the form of you know, in the form of a black ray, you know, black light, black ray of light, or in the form of a smoke, and then you know, entering into your heart, and thereby, you know, the self-chasing attitude, which is kind of dwelling in the center of your heart, and it strikes, you know, to that self-chasing attitude in the center of your heart, and that, you know, disperses the self-chasing attitude. And then and also, you know, to make it even more you know, like graphic or stronger imagination, you can think about the beings, you know, of the like a cold hell, and you know, those beings, imagine their body, you know, which is completely like ice and cracked from every, you know, every side, and like, you know, blood, you know, coming out and so forth like that. Imagine like that, you know, the body of the hell being. And if you, you know, imagine the body of the, you know, the hot hell being, hot hell, the beings, you know, of the hot hell, and imagine their body, you know, is completely burned, you know, by all this fire, and you can even see, you know, the flesh is, you know, falling apart, and the bare bones and so forth like that. imagine, and so like that. So when you think about the suffering of other beings, and, you know, the great sense of compassion will, you know, rise in your mind. And with that compassion, then imagine taking all the sufferings, you know, of the, you know, sentient beings, and, you know, upon yourself.
Vậy để hành trì cái pháp nhận về tất cả những khổ đau của chúng sinh, thì ví dụ như là chúng ta quán cái pháp nhận này đối với chúng sinh của cõi địa ngục, thì chúng ta cần phải thấy thật rõ cái khổ đau, phải cảm nhận sâu xa khổ đau của chúng sinh cõi địa ngục là như thế nào, thấy cái cảnh của cõi địa ngục. Ví dụ như ở địa ngục nóng, ở hỏa ngục, thì chúng ta quán tưởng và thấy thấy rõ ràng linh động hình ảnh nóng bỏng cháy nóng ở nơi cái cõi địa ngục. Hay là ở hàng ngục thì chúng ta thấy cái cảnh tối tăm, núi băng, núi tuyết rất là lạnh. Thì tưởng tượng rằng khổ đau của chúng sinh cõi địa ngục ở dưới cái dạng một luồng ánh sáng đen, hoặc là dưới cái dạng một luồng khói đen, thì cái luồng khói đen này chúng ta nhận về lại cho mình, bay thẳng vào ngay giữa trái tim của chúng ta. Thì ở giữa trái tim của chúng ta có cái tâm ái ngã, cái tâm chấp ngã nằm ở ngay giữa trái tim. Thì cái luồng khói đen này bay vào và đánh thẳng vào nơi cái tâm chấp ngã, cái tâm ái ngã ngay giữa trái tim của chúng ta, làm cho cái tâm ái ngã của chúng ta bị tan biến mất. Thì để cho cái pháp quán tưởng nó rõ ràng, mạnh bạo, linh động hơn, thì chúng ta có thể quán cái cảnh của hàng ngục là chúng sinh ở cái cõi đó, thân thể bị đóng băng, nẻ nứt, nứt bung ra từng mảnh. Hay là chúng sinh cõi hỏa ngục, quán tưởng lửa cháy nát da thịt, lòi xương ra, để cho thấy rõ cái cảnh của cõi địa ngục. Trong tâm chúng ta phát lên cái lòng từ bi, cái lòng đại bi, cảm thấy thương xót. Và vì cái lòng đại bi cảm thấy thương xót, cho nên chúng ta muốn phát cái tâm, muốn nhận hết khổ đau của tất cả chúng sinh đó về lại nơi chính mình.
Tā rāng jīnzi tōr jī yēnjī bān cīngi yōrwa. Yīndi yu nē, tēnī mādhīwa chōna, nē rāng jīnzi bān yīngsīm dār jī. Tā chō pēmbu chōs, tāndā bādhī chōrōng ngā ngōgō tōng lūyū rī. Tā ngē chō ngō sēn nē, nē chōrōng tēnā, tōngā tāmjī chōrōng tēnā bōm yō. Tā pēmbu chōng sōng sē yā sō nō, tēnī sūsō yēnjīnzi kī sō jī. Tā rāng jīnzi bān yīngsīm dār jī sōng dā chē bēn yīnā, nē sūsō sēn mādhīwa nī yō rwa.
And so when you do this practice of taking, you know, the sufferings of the sentient beings, then you might feel, you know, scared or uncomfortable or, you know, sad and so forth. So when you feel that, that's not a bad sign. You know, so then that is that's striking, you know, to your self-chastening attitude. And so at that time, then you should think, you know, since being last time, you know, you've been, you know, controlling me. So now, you know, you experience that, you know, sadness or that suffering, and that's very good. You know, so you know, rejoice, you know, on the suffering of that self-chastening attitude. You know, feel happy or good about the self-chastening attitude, and and so. And so, you know, thinking like that, I imagine that, oh, since until now you've been like siding the self-chastening, so now you side, you know, to the you know, to the mind cherishing others, and then, you know, and feel good, you know, about the self-chastening attitude, feeling bad. So when you think, when you're able to think like that, and then, you know, you will not feel, yourself will not feel, you know, bad about, you know, or sad or suffering about, you know, receiving or taking the suffering of other sentient beings.
Khi mà chúng ta hành trì cái pháp nhận về tất cả những cái khổ đau của chúng sinh như vậy, thì có khi rằng là chúng ta sẽ cảm thấy lo sợ, cảm thấy buồn hay là cảm thấy khổ não. Thì đây không phải là một điều xấu. Đó là vì cái pháp tu đang đánh thẳng vào cái tâm ái ngã của chúng ta. Cứ hãy nghĩ rằng là từ nào cho đến bây giờ, cái ngã luôn chi phối cái suy nghĩ, cái tình cảm của chúng ta. Thì bây giờ, bằng cái công phu hành trì của mình đây, cái ngã đang phải chịu mọi sự khổ não. Nghĩ như vậy, cảm thấy hoan hỷ với cái điều này. Nếu mà chúng ta có thể thấy được như vậy, thì bản thân của chúng ta sẽ không bị vướng vào những cái buồn lo, những cái sợ hãi qua cái phương pháp hành trì này.
And so that is taking, and so then you give, and you practice the giving. So when you give, what you give is your body, your possession, and your virtues, and the root of the virtues. And so when you imagine giving your body, imagine your body, you know, in a form of a wish-fulfilling gem. You know, so wish-fulfilling gem is a gem to which, you know, which, you know, gives whatever you want. So just like that, imagine your body, you know, becomes, you know, imagine your body becoming like a wish-fulfilling gem, and that's what you give, you know, to you know, to the sentient beings. And so here, if you think about giving, you know, to the hell being, and then your body, you know, which is in the form which is in the form of a wish-fulfilling jewel, and so you give that, and as they receive it, you know, as they receive it, you know, what they want, you know, what they want, you know, it's like their environment, which is very unbearable. And it becomes very, very in a pleasant environment, very and a beautiful, very pleasant environment like that. And so, and then the, and then also imagine, you know, and then and imagine you're giving your body, you know, to them, in the form of a perfect human rebirth, you know, with the eight layers and ten endowments. And then imagine that they have received now, they have received the perfect human rebirth. And also imagine giving your body in the form of the spiritual teacher, and giving them teachings, and and leading them to generate, you know, the great compassion, bodhicitta, and then thereby leading them, you know, to the state of full enlightenment. Like that, you can think of giving.
Thì vừa rồi là chúng ta mới xem qua về cái pháp nhận, thì bây giờ xem tới cái pháp cho. Cho là cho cái gì? Khi mà cho ra như vậy là chúng ta cho ra thân thể của mình, tài sản của mình và tất cả những cái thiện căn công đức của mình. thì nói về cái sự cho thân thể, chúng ta có thể quán tưởng rằng là cái thân của mình trở thành viên ngọc như ý. Ngọc như ý có nghĩa rằng là người khác có cái ước nguyện gì thì đều trở thành sự thật. Và khi chúng ta quán cái thân của mình trở thành viên ngọc như ý rồi cho đi, như vậy thì khi cho chúng sinh, ví dụ như chúng sinh cõi địa ngục, khi họ nhận cái thân thể mình thì chúng sinh ấy mong mỏi điều gì thì sẽ trở thành được giống như vậy. Thì có thể rằng là hóa cái cảnh địa ngục trở thành một cái cảnh giới thoải mái và tươi đẹp hơn. Hoặc là chúng ta quán tưởng cái thân của mình trở thành cái thân tái sinh tuyệt hảo, đầy đủ tất cả mọi cái điều kiện thuận tiện và tám cái sự tự tại. Với cái thân tuyệt hảo đó mà cho ra cho chúng sinh, thì như vậy chúng sinh cõi địa ngục có thể tái sinh vào một cái cảnh thuận tiện, dễ dàng tu tập hơn. Tiếp theo, chúng ta cũng có thể quán tưởng cái thân mình là thân đạo sư, và với cái thân đạo sư đó chúng ta cho ra có thể hướng dẫn chúng sinh bước vào Phật đạo, phát tâm Bồ Đề và đạt đến giác ngộ viên mãn. Thì cái pháp cho thân thể nó là như vậy.
だ、庭部だべてでらのの中にずっとやけ。え、かぶってもらわ。えなよ、ロングの状態で、3番タバね、てじるパートンのばち。え、てじるの状況とともだ、ちょうどさんだ。んだ、よ、ロングでべさばにな。え、だ、げべさば。てよさんでさべけば。あ、なるさ、せんべけば。まおばのそばにはだんだ、そういじんば。
And then imagine, you know, giving your possessions. And so, if you have a wealth and possession, you know, which you can actually give, you know, and then you can practice on giving that. And so, when you are thinking of giving, to the hell beings, you know, so there's no way you can actually give them, you know, your possessions. But then imagine giving them your possessions, and thereby imagine that they received. You know, your possession, and they're experiencing a great pleasure and happiness and so forth from that. And then you imagine, you know, giving your the root virtue, and so the root virtue of the three time, and so the past, present and future, whatever root virtue that you have created in the past, whatever you're creating now, whatever you will be creating in the future. So all this root virtue, and all these root virtues, you know, root virtue of all these three times, imagine giving, you know, to the sentient beings. And so so imagine that, or you can pray, you know, may they be able to experience the result of these, you know, root virtues, you know, of the three times, and because of receiving that, and then because of that, then they, you know, these root virtues of yours, which you created, you know, in the three times, becomes their root virtue, like that.
Thì tiếp theo là chúng ta tưởng tượng cho đi tài sản của chính mình. Thì nếu như mà chúng ta có thể thực sự cho ra tài sản thì rất nên làm. Nhưng mà có những cái cảnh, ví dụ như đối với chúng sinh địa ngục, thì chúng ta không làm sao có thể thực sự cho ra, mà chỉ có thể hành trì cái pháp này qua cái quán tưởng. Thì chúng ta hãy quán tưởng rằng là tài sản của chúng ta tặng hết cho chúng sinh cõi địa ngục có thể hưởng dụng được. Thì chúng sinh cõi địa ngục khi hưởng dụng những cái món tài sản chúng ta tặng sẽ được mọi sự thoải mái, vui tươi. Thì đây là cái pháp cho tài sản. Tiếp theo là cho đi công đức và thiện căn. Thì tất cả những công đức thiện căn mà chúng ta có được trong các thời quá khứ, trong hiện tại hay trong tất cả các thời tương lai, thì toàn bộ mọi công đức và thiện căn đó chúng ta gom lại tặng hết cho tất cả chúng sinh, và khởi cái tâm nguyện cho chúng sinh có thể nhận được tất cả mọi thiện căn mà chúng ta có thể có được trong các thời quá khứ, hiện tại và vị lai.
Đó, 다 바로 발아요 배바 용게요 에 무슨 돈에 제 토바 된데 용주요 에 된데 많이 맞았나요 그래다 바로 발 벤도 전에 좋나 맞았나 소수 로드는 공부하지 않는데 근데 소소 소놈 소지야 전부 소리요 에 그래네 뭔지 선제에서 무슨 말 대답이 Rong Yavato, Yenji Zone, Teledon and Yamji Chene, Mond Songjes. Da, Nanzo, Suzio, Nan, Da, Rondon Zoe Chene, Deja Tege, Tayon, Poa Kote Deore, and the Danda Reda, Junior Tender Song Yorwa. Da, Ronjin, the John Da Yen, Jinzi Yonde, 몸보시고야 만도. 근데 두 가지 이제 동전에 손이 버리. 지바로운 게 동전에 단다 고와 이거리. 대니 이제 제발 삼도 돈 필요한 거.
And so you know when you practice the giving and taking in this way, does it really benefit others? You know, does it really benefit others? Yes, it can benefit others. It can, you know, when you practice in a giving in this way, giving and taking in this way, it can benefit us, and it can also benefit yourself, you know, to be able to actually, you know, meditate, meditate on taking and giving. And even if, you know, doesn't benefit others, it benefits oneself. You know, so when you meditate, you know, the taking and giving and taking in this way, meditate on taking and giving in this way, you accumulate a great amount of merit yourself. And so all the Buddhas and Bodhisattvas of the past, by practicing giving, taking and giving like this, then they were able to gain enlightenment. And in our case, you know, because we didn't do this practice, practice in this way, the Buddhas and Bodhisattvas, they cherished others, they forgot about themselves, they ignored themselves, and they cherished others and practiced the taking and giving, and thereby they achieved state of full enlightenment. And we are still circling in cycles, you know, because of not cherishing others, ignoring oneself, and thereby not because of not practicing taking and giving. And so, like it said in the Guide to the Bodhisattva's Way of Life, that Shantideva said, what is there to say a lot about the difference of sentient beings and sentient beings and the Buddha? So Buddha. You know, Buddha worked for the benefit of others and he gained enlightenment, and sentient beings worked for the benefit of themselves and they're still cycling in circles. So look at the difference there.
Khi tu theo cái pháp cho và nhận như vậy, có thật là chúng ta mang lại được lợi ích cho người khác hay là không? Thì có, câu trả lời là có, thật sự là chúng ta mang lợi ích lại cho người khác và cho bản thân của chính mình. Cho dù là không trực tiếp lợi người thì nhất định cũng mang được lợi lạc cho chính mình. Chư Phật đã tu như vậy, đã phá bỏ cái tâm ái ngã mà thương lo cho người khác, nên đã đạt được giác ngộ từ lâu. Còn bản thân của chính mình, chúng ta đã không tu như vậy, không biết nghĩ đến lợi người mà chỉ biết nghĩ đến bản thân, nên cho đến bây giờ vẫn còn triền miên trong cõi sinh tử luân hồi. Thì trong Nhập Bồ Đề Hành Luận, Ngài Tịch Thiên có nói rằng có cần phải nói nhiều về sự khác biệt giữa Phật và chúng sinh hay không? Phật vì chúng sinh mà nỗ lực cho nên đã đạt được giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Còn chúng sinh chỉ vì bản thân mà ra sức nỗ lực cho nên cứ mãi triền miên trong cõi sinh tử luân hồi. Thì cứ nhìn như vậy là đủ thấy được cái sự khác biệt giữa Phật và chúng sinh, giữa cái tâm vì người và cái tâm vì chính mình.
Kale
And so these two practice of taking and giving, you know, should be practiced alternately. You know, so it says giving and taking should be practiced alternately. When you meditate, you know, when you familiarize yourself with this practice, you know, of taking and giving, of course, first, you know, it is important to think about the force of cherishing oneself and the benefits, you know, of cherishing others. So when you think about that and meditate on that, and then slowly, slowly, you will be able to, you know, do this practice of taking all the sufferings of others, you know, from oneself and giving happiness, you know, the pleasure, the possessions, and so forth to others. And so these two, you know, these two practices of taking, you know, so you should, you know, do it and do it as you breathe in and out. You know, as you breathe in and out, when you breathe in, imagine taking all the suffering of sentient beings, you know, upon yourself, and then when you breathe out, you know, when you breathe out, imagine giving all the happiness and so forth, you know, to the sentient beings. And so, like it says in the text here, these two should be made, you know, to ride on the breath. And so, if you are able to do that, then every breath, you know, every time you breathe, you know, every breath, you know, becomes very beneficial. Every time you breathe in and out, you know, becomes practice of tonglen, or taking and giving. And so that way, you can benefit a lot, you know, to oneself and others.
Hai cái pháp tu cho và nhận này, chúng ta cần phải luân phiên hành trì. Thì khi chúng ta thiền quán để tập quen cái tâm mình với cái pháp tu này, thì trước tiên là chúng ta quán về khuyết điểm của cái tâm chỉ biết lo đến bản thân của mình, và quán về cái lợi điểm của cái tâm vị tha biết chăm lo cho người khác. Từ từ, nhờ quán khuyết điểm và lợi điểm như vậy, chúng ta sẽ có thể hành trì cái pháp cho và nhận. Thì cho ra tất cả những cái thiện đức, tất cả những thiện căn, tài sản, tánh mạng của mình, và nhận về tất cả mọi khổ đau chướng nghiệp của chúng sinh. Thì pháp cho và nhận này chúng ta cần phối hợp vào trong hơi thở. Khi chúng ta hít vào thì chúng ta quán tưởng mình nhận về tất cả những cái khổ đau chướng nghiệp của chúng sinh, và khi chúng ta thở ra thì chúng ta quán tưởng mình cho tất cả an vui, hạnh phúc và thiện căn cho chúng sinh. Thì chánh văn nói rằng cần phải phối hợp hai pháp cho nhận vào trong hơi thở. Nếu như mà chúng ta làm được như vậy thì mỗi hơi thở của chúng ta đều tạo được vô lượng lợi ích cho mình và cho người khác. Cái pháp thông lên này chúng ta có thể được hành trì được ngay từ trong cái hơi thở của mình. Mỗi hơi thở là một cái pháp hành trì thông lên.
So this practice of taking and giving, you know, when you do it, you know, eventually, you know, or sometime, you know, eventually you can actually take the suffering of others. You know, not just imagining taking the suffering of others, but you can actually take the sufferings of others. long time ago, there was this the great yoga, you know, great yogi, you know, a practitioner, you know, on loving kindness, you know, a practitioner of loving kindness. He was doing this practice so much that he was actually able to take the suffering of others. And so one time there was this a person who was, you know, hitting the dog, and he took that suffering, you know, that suffering of the dog, you know, upon himself, and he cried out with the pain. He said, "Ara," you know, he cried out with the pain. And so people, you know, thought he was just like a faking. How can that be possible? But later it was proved true by seeing that bruise, you know, on his body where the dog was hit, you know, just at that place in the back, and he got the bruise, you know, on his back. And so from there, like that, you know, you can actually, you know, take, you know, the suffering of others.
Thì pháp tu chuyển tâm này, nếu mà chúng ta hành trì tinh tấn đến một mức nào đó, thì sẽ có lúc chúng ta có được cái khả năng nhận về khổ đau của chúng sinh, không phải chỉ là tưởng tượng mà thật sự có thể nhận về được. Nhưng có một vị hành giả tu cái pháp đại từ, thì ngài có vì tu hành rất là tinh tấn miên mật, cho nên có cái khả năng thật sự nhận cái khổ đau của chúng sinh được. Thì câu chuyện kể rằng có một con chó đang bị đánh, thì ngài quán cái pháp nhận này và đã bật khóc vì quá đau. Người khác khi thấy như vậy cứ tưởng rằng ngài giả bộ, nhưng thật sự có cái bằng chứng, đó là sau lưng của ngài, nơi con chó bị đánh, thì ở sau lưng của ngài có một cái vết bầm rất là lớn. Thì như vậy cái pháp tu này, nếu mà hành trì miên mật và tinh tấn đến một mức nào đó, thì sẽ có được cái khả năng thật sự nhận về cái khổ đau của chúng sinh.
And also there is account about Gyamche Phabgo Rinpoche taking the suffering of others, and actually taking the suffering of other beings. So once there was this a person with a swollen feet who came claim for the blessing, you know, from Gyamche Rinpoche. So then he performed this practice of taking and giving. You know, so he imagined taking the suffering of that person, you know, that, you know, the swollen feet, the suffering of swollen feet, you know, upon himself. And so he did this meditation, like the first round, second round. So first round, you know, he's the person's, you know, swollen feet became a little bit smaller, and then, you know, Chabdur Mucha also received that, you know, swollen feet a little bit. His feet become a little bigger. And so, and then he did this, you know, the practice of taking and giving, like, you know, several times, the first round, second round, like in the seventh round, he was able to take the whole, you know, disease, you know, the whole swollen feet, you know, upon himself. And by the seventh round, the person's, you know, feet was completely normal, you know, was not swollen at all. So like that, there are, you know, actually, you know, there are, you know, ways you can actually take the sufferings of others.
Thực sự là có thể có một cái cách để mà nhận về cái khổ đau của tất cả chúng sinh. Thì có câu chuyện của ngài Gyamche Rinpoche, có một người bị đau chân đến xin Rinpoche gia trì cho cái chân đau của mình bị sưng chân. Thì ngài quán tưởng nhận cái cơn bệnh này về cho mình. Thì khi ngài hành trì cái pháp thông len này ở cái vòng đầu, thì chân bệnh nhân bắt đầu nhỏ đi một chút và cái chân của Rinpoche to ra một chút. Thì cứ như vậy cho đến vòng thứ bảy, thì ngài có được cái đã có thể lấy được trọn cái cơn bệnh này về cho mình. Người bệnh cái chân không còn đau nữa, không còn sưng nữa, còn trong khi đó cái chân của Rinpoche thì sưng lên. Thì như vậy chúng ta thấy rằng thật sự có một cái cách để mà hành trì cái pháp nhận này một cách thật sự.
Yani yorzum, tuzum, gezasım, cicimden durduk. Gelerken bak güvisir, canım kendi çekip yalnız. Yemek de deniz donu konu. Yani yorzum, tuzum, gezasım ise ya. Yor yiydi, o an, meyni, dokacı ya. yim de meo wa na me ne ane kong ro je ya yor pa ma na te mo je ya de de yong ge yo ta da te ta ba ne yor ye do me wa so na me ne do je che do de mo ge do so mi ji ba no ro ni de de cho na de ka bla da sen je tam je ge ju je do so mo de cho ro de no ne ne
And then, like he says in the text here, concerning the three objects, three poisons, the three virtues, the instructions to the to be followed in brief, is to take these words to heart in all activities. And, and so in talking about concerning the three objects, you know, so the three objects, there's the beautiful object, ugly object, and indifferent objects. And so so because of the beautiful object, the attachments rise, and then from ugly objects, you know, the anger or hatred arises, and through the indifferent object, you know, there comes the ignorance. You know. So because of these three different objects, whatever the delusions, you know, like attachment, anger, ignorance, and so forth arises, imagine at that time, you know, taking all the three poisonous delusions that the sentient beings are upon oneself. And so as you take these three poisonous delusions of the sentient beings, you know, upon yourself, and imagine also the sentient beings becoming completely free, you know, of all these three poisonous delusions.
Tiếp theo là chánh văn nói như sau: với ba đối tượng, ba loại độc tố cùng ba thiện hạnh, thì lời khai thị ngắn gọn như sau: phải luôn nhớ nghĩ đến pháp đang tu, trong mọi hành động hãy giữ lời kệ khắc sâu đáy lòng. Thì ở đây cái gọi là ba đối tượng đó là những cái đối tượng đẹp đẽ, những đối tượng xấu xa và những đối tượng khiến chúng ta dửng dưng. Thì đối với đối tượng đẹp đẽ rất dễ nổi lòng thương và nổi lòng tham luyến, đối với những đối tượng xấu xa thì dễ nổi sân hận, và đối với những điều chúng ta dửng dưng thì đây chính là dễ cho chúng ta nổi cái lòng si. Thì tham sân si là ba cái chất độc phiền não. Hãy tưởng tượng rằng đối trước ba cái đối tượng này mà phát sinh là ba cái chất độc phiền não như vậy, thì chúng ta nhận về tất cả những cái chất độc phiền não tham sân si của chúng sinh. Và hãy tưởng tượng rằng khi chúng ta nhận về cái chất độc phiền não tham sân si của chúng sinh như vậy, thì chúng sinh sẽ hoàn toàn thoát khỏi được ba cái chất độc phiền não này.
And so as he says here, you know, is to take these words, you know, to heart in all activities. These words, you know, so you should also recite, you know, the words of the words that explains about the practice. So when you recite them, you know, the verses or words, you know, that that explain about the practice of the taking and giving, and that reminds you of the practice of taking and giving, and also can help you. So not to forget, you know, the instruction or the way of doing that practice, you can recite those verses and words, you know, that explain the words about the practice of taking and giving. And then there are many the verses, like, you know, in the precious garland, you know, there are verses of you know, how explain about taking the sufferings upon sufferings of the sentiments upon oneself and giving one's happiness to others and so forth. And also in the Lama Chopa or Guru Puja, there's a part where you in the reviewing the stages of the path, there is a part where you recite three times. So you do this practice of taking and giving. You request the Guru to bless you to be able to take the suffering of other beings and give one's happiness to others and so forth. So those verses and words and that experience about the practice of taking and giving, you recite them, and so that will remind you or help you not to forget those practices.
Chánh văn nói rằng cần phải giữ lời kệ khắc sâu đáy lòng. Vì đây khi nói về lời kệ như vậy, đây là những cái lời để giải thích về cái phương pháp tu cho và nhận này. Khi đọc tụng những cái câu kệ giải thích về phương pháp tu, thì chúng ta sẽ nhớ lại cái pháp tu, sẽ không quên những gì cần phải làm. Vì vậy, cần nên đọc tụng thường xuyên. Ví dụ như trong cái bộ vòng hoa quý, Precious Garden có giải thích về cái pháp tu cho và nhận này, cho đi tất cả những cái an vui hạnh phúc của chính mình và nhận về tất cả những cái khổ đau chướng nghiệp của chúng sinh. Ngoài ra trong Lama Chopa là cái pháp cúng dường đạo sư cũng có một đoạn uông về cái đường tu và hành trì cái pháp cho và nhận này, có thỉnh Đức Đạo Sư gia trì cho mình có được cái khả năng để hành trì pháp cho và nhận này. Thì những cái câu kệ như vậy sẽ giúp cho chúng ta không quên pháp tu, sẽ giúp cho chúng ta nhớ và sẽ thường xuyên hành trì cái pháp cho và nhận.
When you do this practice of taking giving, upon whom can you do this practice? So earlier we talked about doing upon the helpings. You can do this practice on the helping. And so what other beings can you do this practice on? So except one's Guru and the Buddha, you can do this practice on everyone. The reason is, even though one's Guru is an ordinary being, because one has to think of one's Guru as a Buddha, so therefore you cannot do the practice of tonglen on the Guru. and then, otherwise, even the Bodhisattva on the 10th Bhumi, you can do this practice. Observing the Bodhisattva on the 10th Bhumi, you can do this practice of tonglen or taking and giving. Because even the Bodhisattva on the 10th Bhumi have the subtle obstruction to knowledge, and so therefore imagine when you do this practice of taking and giving, when you take, imagine taking all this subtle obstruction to knowledge from the continuum of the Bodhisattva on the 10th Bhumi upon yourself, and then when you give, and imagine giving your virtues, your virtues in the aspect, in the aspect of a direct antidote, to that subtle obstruction to knowledge. So imagine that in the form of a wisdom realizing emptiness, that is a direct antidote to the subtle obstruction to knowledge. So you can you can do this practice of tonglen even to by observing the Bodhisattva on the 10th Bhumi.
Khi mà chúng ta hành trì cái pháp cho và nhận này, có thể hành trì được đối với những ai. Thì như chúng ta đã xem qua, đối với chúng sinh địa ngục, chúng ta có thể hành trì cái pháp cho và nhận này. Ngoài ra còn có những ai khác? Có thể nói rằng tất cả mọi chúng sinh, ngoại trừ Phật và Đấng Đạo Sư, còn lại tất cả chúng sinh chúng ta đều có thể hành trì cái pháp cho và nhận này. Lý do đó là vì Bậc Đạo Sư tuy vẫn là một người thường, nhưng vì chúng ta quán Đạo Sư là Phật cho nên không thể hành trì cái pháp cho và nhận này đối với Bậc Đạo Sư. Ngoài ra ngay cả Bồ Tát, Thập Địa vẫn còn những cái chướng ngại vi tế đối với trí giác. Vì vậy chúng ta vẫn có thể hành trì cái pháp cho và nhận này cả đối với những vị Đại Bồ Tát Thập Địa. Chúng ta có thể quán tưởng nhận về tất cả những cái chướng ngại vi tế ngăn che trí toàn giác và cho đi tất cả những công đức có khả năng trực tiếp phá tan cái chướng ngại vi tế này. Công đức hiện dưới cái dạng của trí tuệ trực chứng tánh không. Thì cứ như vậy chúng ta có thể quán cho và nhận đối với cả Bậc Bồ Tát Thập Địa.
But you can do the practice of giving, to your guru. So when you of course you can make offering to your guru just like that. You can imagine making offering of your practice, to giving the offering of your practice, to the guru. And so by giving that, imagine that all the obstacles to the guru's life, be completely gone or completely disappeared, and also it becomes a condition, for the guru to have a stable life and for his holy activities, his or her holy activities, to flourish and so forth. So it becomes a condition, for all those good things. You can imagine like that.
Thực ra chúng ta vẫn có thể quán cái sự tặng cho Đấng Đạo Sư. Thì ở đây là cái sự cúng dường cho Đấng Đạo Sư. Chúng ta mang công phu tu tập của mình ra cúng dường cho Thầy, cúng dường cho Đạo Sư, để mà mọi chướng ngại thúc ngắn mạng sống của Thầy sẽ bị phá tan, cho đời sống và sức khỏe của Thầy được dài lâu và tất cả những cái Phật sự của Thầy được viên thành. Thì những cái điều tốt lành như vậy chúng ta có thể cúng dường, có thể tặng cho Thầy qua cái sự cúng dường công phu tu tập của mình.
Nhưng mà thật ra thì con dù tổng dịch xem chung hóa xe hạt ta đưa đưa dịch xuyên xa hạt ta đến nhận tổng dịch xem chung hóa xe hạt
So that's about generating the conventional bodhicitta, in its brief form. And now in the next is generating the ultimate bodhicitta. The ultimate bodhicitta is, like I mentioned earlier, is is wisdom realizing emptiness. So it's meditating on emptiness, And so in the text, I don't know where it is, but it says after finding stability, then explain the secret, where it says that. I don't know, I couldn't find that in my text.
It's right after the
okay, so yeah, so train first in the easy practice, whichever occurs the practice. And so anyway, so that's so that is the reason why it says that, you know, after finding the stability, then then show the secret is that so if you are not if you haven't found a stability in the practice, you know, of the method aspect, you know, then then when you explain this emptiness, you know, to those who are not not ready, then there is a danger of falling into the nihilism. You know, so because when you think when you're taught that it's empty, then you might think it's completely empty, and because of that, there is, you might think there's nothing there. So there is no karma in, you know, the result and so forth. And so because of that, then you fall into the into the nihilism. You know, thinking of there's nothing, thinking there's nothing there. So in order to not fall into the nihilism, then it is important, you know, therefore it is important, you know, to first practice in the method aspect. You know, so once you have, you know, found stability in the method aspect, then you can go, you know, into doing the practice, you know, of the wisdom, the aspect.
Đó là phần nói về phương pháp phát tâm Bồ Đề quy ước, dạy một cách ngắn gọn. Bây giờ chúng ta bước vào cái phần tâm Bồ Đề cứu cánh, có nghĩa là trí tuệ quán tánh không. Thì chánh văn nói là khi vững vàng rồi hãy nói đến pháp tu mật. Thì ở đây có nghĩa rằng là chúng ta cần phải vững vàng tu cái pháp phát tâm Bồ Đề quy ước trước. Nếu như mà chúng ta chưa phát được cái tâm Bồ Đề quy ước mà đi thẳng vào quán tâm Bồ Đề cứu cánh, quán về tánh không, thì rất dễ rơi vào đoạn kiến, có nghĩa là tưởng rằng không có cái gì hiện hữu cả. Khi chúng ta nghĩ rằng không có cái gì là có thật cả, thì sẽ không làm sao có thể phát được cái tâm Bồ Đề quy ước. Vì vậy chúng ta cần phải tu trên cái khía cạnh phương tiện trước, phát được cái tâm Bồ Đề quy ước, rồi sau đó mới nên bước vào cái lãnh vực của trí tuệ tánh không.
And so here it talks about the object, you know, the apprehended object and apprehending subject. So the object and subject. So the object, or everything that is, you know, everything is included either in the object or subject. Included in those which is consciousness or which is not consciousness. So either it's a consciousness or it's not consciousness. So those which are not consciousness are the object, and those those which are consciousness, you know, are the subject. You know, so here the apprehended object. So the object that is apprehended. So who apprehends this? You know, is the consciousness. Consciousness or the mind is the one that apprehends the object, and so so. And then in the text, as you see, it says that all the phenomena are like a dream. And so in the dream, you know, so no matter what you see in the dreams, you know, like a elephant, a horse, and so forth, whatever you see in the dream, even though it appears as a horse and elephant, but it's not a real elephant and horse, right? It appears as a horse and elephant in the dream, but it's not a real one. So just like that, all the phenomena and appears to be existing from its own side. You know, it appears to exist inherently, you know, from its own side, but things do not exist from yourself. So, so phenomena are just like the horses and elephants, you know, in the dream. They, even though they appear as exist from their own side, they are empty of existing from their own side.
Tất cả mọi sự đều có thể được chia ra thành hai phần, hoặc là sự vật khách quan là ngoại cảnh, hoặc là tâm thức chủ quan là cái điều nhận biết ngoại cảnh. Thì tất cả mọi sự đều có thể được phân ra hoặc là tâm thức, hoặc là không phải tâm thức. Nếu là tâm thức thì đây là cái phần nội tâm, nhận thức ngoại cảnh, và tất cả những gì không phải là tâm thức thì đều thuộc về cái cảnh giới của cảnh giới bên ngoài. Thì chánh văn nói rằng: thấy rằng mọi sự đều như huyễn mộng. Thì khi nói mọi sự đều như giấc mộng, đó là ví dụ như khi chúng ta nằm mơ, chúng ta thấy có voi, có ngựa. Thì mặc dù rằng cái cảnh voi, ngựa hiện ra giống như là có thật, nhưng mà thật sự thì không phải là có voi và có ngựa. Thì tương tự như vậy, chúng ta nhìn vào cái cảnh sống ở đây và cảm thấy rằng là giống như là mọi sự có một cái hiện hữu độc lập cố định, nhưng mà thật sự thì sự việc không hiện hữu độc lập cố định, không có tự tánh, mặc dù nhìn thì thấy giống như là có tự tánh, nhưng thật sự thì không có tự tánh.
And so now we just explained about the object that is like a dream, like the things appear in the dream. Even though it appears as exists from its own side, it does not exist from its own side. And so it's just like the thing appearing in the dream. And and so if the object is like that, what about the subject? What about the mind which apprehends those objects? And what is the nature of that subject or the consciousness? Or the awareness. Just examine the nature of unborn awareness. The remedy itself is released in two places. And so, when talking about the unborn awareness, and so it means like the awareness or the mind is also not born or not generated by itself. You know, it doesn't come into existence by itself. It is existing. You know, it come into existence by dependent cause and condition. And so, therefore, it is not also, you know, existing inherently from its own side. It is also, you know, existing by depending on cause and conditions.
Lúc này chúng ta xem về thế giới ngoại cảnh vốn chỉ giống như là một giấc mộng, giống như là huyễn mộng. Mặc dù hiện ra giống như là có thật, độc lập, có tự tánh, nhưng sự thật thì thế giới ngoại cảnh không có thật, không độc lập, không tự tánh. Thì đây là nói về các pháp, nói về thế giới ngoại cảnh. Còn tâm thì như thế nào? Chánh văn nói rằng: quán giác tánh giác, quán sát tánh giác vốn là vô sinh. Thì ở đây là để nói về tánh không của tâm. Tánh giác không phải là tự sinh. Đó là vì tánh giác chỉ từ nhân duyên mà sinh ra, không sinh ra một cách độc lập có tự tánh, mà do nhân duyên phối hợp mà thành. Vì vậy mà nói tánh giác không phải tự sinh, tánh giác vốn là vô sinh.
And then, if the subject and object are empty of existence from its own side, then what about what about the antidote? You know, what about the antidote? You know, to the grasping, you know, all the grasping at these things as existing from its own side. And so the antidote, you know, the wisdom relies on emptiness. So which is antidote, you know, to the mind grasping at things as existing from their own side. What about that emptiness? So it says even that emptiness is not existing from its own side. It's also empty of existing from its own side. And so the empty, you know, so therefore it says in the text the remedy itself, you know, is released in its true place. So remedy itself is also empty of existing from its own side.
Thì tiếp theo, nếu nói tâm là không có tự tánh, tâm là vô sinh, thì vậy thuốc đối trị của vọng tâm thì sao? Thuốc đối trị của cái tâm chấp lầm sự vật là có tự tánh, là có thực hữu, thì cái thuốc đối trị đó, cái trí tuệ chứng tánh không đó, tự nó là như thế nào? Thì chánh văn nói rằng, ngay pháp đối trị cũng tự tan biến. Thì ngay chính cái pháp đối trị của cái vọng tâm, ngay chính cái trí tuệ chứng tánh không thấy được rằng sự vật là không có tự tánh, thì cái trí tuệ chứng tánh không đó cũng không có tự tánh, cũng không thật hữu.
And then it says the place, the essence of the path on the nature of the basis of all in the period between session be creator of illusions and so forth. And so in the line which is the place, the essence of the path on the nature of the basis of all. So the basis of all here is again also, you know, referring to the emptiness. So the reason why emptiness is called the basis of all is because if you understand the things as they are, you know, then that becomes the cause, you know, to achieve liberation, enlightenment, and so forth. But if you don't understand the things as they are, you know, so the how things are is they are empty of and exist from its own side. So if you understand emptiness, if you understand and exactly how things are, then that becomes cause, you know, to achieve, you know, the liberation and enlightenment. If you don't understand that, then that becomes, you know, cause, you know, for falling into the lower realm, being born in cycle existence again and again and so forth. So therefore it's called the basis of all. You know. And then other is the empty of inherence, the emptiness of inherence. So because, you know, it is empty of existing inherently, therefore there is a karma, there is a result of the karma, and there is a there is this four noble truths. You know, so they all become true, it all become correct, you know, if, you know, this all become correct, you know, if the things are empty of inherence. But if things are exist from its own side, then, you know, the karma, the cause and effect, the karmic, you know, the karmic cause and effect, you know, if the, you know, will not become correct. you know, there will be no result from the cause, and the result, you know, coming from cause will not be correct. And likewise, the Four Noble Truth, you know, would not be correct also. And so therefore, existing, you know, the empty of existing from his own side is also, you know, called the basis of all.
Thì cái câu tiếp theo trong chánh văn nói rằng là tinh túy đường tu đặt nơi chân tánh nền tảng vạn pháp. Thì ở đây cái gọi là nền tảng vạn pháp đó chính là tánh không. Lý do để mà gọi tánh không là nền tảng của vạn pháp đó là nếu như mà chúng ta thấy được chân tánh của sự việc, thấy được sự việc thật sự hiện hữu như thế nào, hiện hữu chân thật của sự việc đó chính là trong tánh không. Hiểu được như vậy thì đây sẽ là cái nhân để mà tạo quả giải thoát. Còn nếu như mà chúng ta không hiểu được điều này, không hiểu được rằng sự việc vốn không có tự tánh, sự việc vốn là tánh không, không hiểu được như vậy thì đây sẽ là cái nhân tạo quả cho chúng ta sinh vào ác đạo, trầm luân nơi quả sinh tử luân hồi. Vì lý do đó mà nói tánh không là nền tảng của vạn pháp. Ngoài ra, phải sự việc phải không có tự tánh thì những thứ như là nghiệp, quả và tứ đế vân vân mới có thể đúng như sự thật được. Những điều này chỉ có thể đúng như sự thật nếu như là sự việc không có tự tánh, nếu như là sự việc là tánh không. Còn nếu như mà không có tánh không thì tất cả những cái điều như là nghiệp quả hay là tứ đế đều không thể nào đúng với sự thật được. Từ nghiệp không thể sinh ra quả và không thể có cái gọi là tứ đế. Vì vậy nên còn gọi tánh không chính là nền tảng của vạn pháp.
And so when it says place the essence of the path on the nature of the basis of all, and that is, you know, that includes, you know, the the yoga, you know, a yoga like a, you know, yoga like a space, you know, the meditative equipoise, that's a yoga like a space, yoga like a space meditative equipoise. And so at that that's the during the session, you know, when you are meditating on emptiness, you know, you see everything like a space, you know, so nothing is there, everything is empty of inherent existence, just like a space, you know. When you look, you know, when you think about space, it's like completely empty, there's nothing there. So just like that, when you're meditating on emptiness, you think of the all things as being empty of inherent existence. And so that in that also, you know, shows this yoga, you know, like yoga like a space, you know, meditative equipoise.
Cái câu chánh văn nói rằng là tinh túy đường tu đặt nơi chân tánh nền tảng vạn pháp. Cái câu này cũng có nghĩa rằng là khi mà chúng ta nhập định và chứng tánh không, thì khi nhập định bước vào chánh định tánh không, trực tiếp thấy được tánh không, thì thấy được rằng tất cả mọi sự đều không có tự tánh, vì vậy không gì hiện ra cả, chỉ thấy như là không gian, tất cả tựa như là hư không. Thì đây là cái pháp nhập định quán tánh không, chánh định về tánh không. Cái câu chánh văn này là để ứng vào với cái pháp hành thiền, pháp nhập định, định tam muội, chánh định tam muội, thấy tánh không tựa như hư không.
Tonson de Pomme de Yorba. 다 trāma ba trāma me nende do sa te da ba mo ne ge jo tu ya te la ji tu ji ma ta ba ya ne so so ba ri.
And then it says, in the period between session, be a creator of illusions. And so, so earlier, you know, when you are, you know, in the meditative equipoise, you know, you do the yoga, you know, yoga just like a space. And then during the post-meditative equipoise, then you come out of the session, you come out of the meditative session, and now you see the things, you know. So before you're used to seeing everything is empty, you know, like a space. Empty of inheritance, and now you see these things. Now you see the things. You know, the things appear to your conceptions, your eye consciousness, and so forth. And so at that time, you know, you think that even though things are empty of inheritance and inheritance, they do exist. You know, they do exist conventionally. So you think like that. So with that thought, then you know, engage in other virtuous activities. And so that, you know, practice that yoga is called the yoga yoga like an illusion in meditative in post meditative equipoise.
Câu tiếp theo là xuất thiền hãy như người tạo ảo ảnh. Thì vừa rồi chúng ta có nói đến cái lúc nhập định thì người tu sẽ thấy mọi sự đều giống như là hư không, đều không có tự tánh nên không có gì hiện ra cả khi nhập vào định, thấy chân tướng của sự vật. Thì ở đây nói rằng lúc xuất định thì lúc xuất định sự việc lại hiện ra trong trí của người tu. Vì vậy người tu biết rằng, người tu nghĩ rằng và biết rằng tuy sự vật không có tự tánh nhưng vẫn có thật trong cái thế giới duyên sinh, trong cái cảnh giới quy ước thì sự vật vẫn hiện ra. Và vì vậy khi xuất thiền thì người tu quán mọi sự đều giống như là ảo ảnh.
And so that's about the ultimate bodhicitta. So in this teaching on mind training, the preliminary practice, of course, you know, as we discussed that it is not really necessary, but we talked about the actual the teaching on the bodhicitta, where you have there are two types of bodhicitta, the conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta, so which I have briefly explained now.
Đó là nói về phát tâm Bồ Đề cứu cánh. Chúng ta vừa xem qua một phần về cái giáo pháp chuyển tâm. Bắt đầu là phần công phu sơ khởi, không có đi sâu vào chi tiết. Tiếp theo là nội dung của phương pháp luyện tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề có hai phần: tâm Bồ Đề quy ước và tâm Bồ Đề cứu cánh. Thì thầy vừa mới giải thích sơ lược hai cái tâm Bồ Đề này. Bài giảng hôm nay kết thúc ở đây.
And so now whatever virtues that we have accumulated, you know, by listening and teaching the Dharma, we dedicate that, you know, for the benefit of all sentient beings, and especially for Lama Tsongkhapa's teaching, you know, to flourish and to remain for a long time.
Với công đức nghe pháp này, chúng ta hãy cùng hồi hướng về tất cả chúng sinh, đặc biệt là hồi hướng cho giáo pháp của Lama Tsongkhapa được trường tồn hưng thịnh.
Thank you. Thank you.